chư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh Mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 293 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chương trình này cũng được phát thanh trên đài Sống Trên Đất Mỹ, làn sóng AM 1340, phát thanh tại Las Vegas từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối Chủ nhật, mỗi 2 tuần một lần. Hôm nay là ngày đại lễ kính mình máu thánh Chúa Giêsu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị bài chia sẻ thứ 5 của Linh Mục Quách Thế Bình, dòng Chúa Thánh Thần. Thưa quý thính giả, trong những tuần lễ vừa qua, chúng tôi đã phát thanh những bài chia sẻ cảm nghiệm của Linh Mục Quách Thế Bình và đã nhận được rất nhiều người kêu đến để bày tỏ lòng yêu mến và ngưỡng mộ Ngài. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng lời chia sẻ của Ngài như một dòng suối ngọt ngào do Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta để làm dịu mát tâm hồn những người đang sống trong sa mạc khô cằn của cuộc đời, hoặc như những ngọn gió mát mẻ mà Chúa Thánh Thần thổi đến để dập tắt những cơn cuồng phong ghê gớm của dục vọng, hoặc như một ngọn lửa yêu mến mà Chúa Thánh Thần đốt sáng trong linh hồn ta trong đêm tối của cuộc sống này. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý thính giả, hôm nay Kim Hà lại được hân hạnh đón chào Linh Mục Anton Quách Thế Bình đến Giờ của Mẹ. Và chúng tôi muốn xin cha chia sẻ với tất cả chúng ta về đề tài đạo. Bởi vì trong khóa Canh Cân Đặc Sùng vừa qua, chúng tôi đã được nghe cha nói đến những vấn đề như thuần dục, dưỡng đức và pháp thần. Con xin kính chào Linh Mục Anton Quách Thế Bình và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Xin kính chào chị Kim Hà, cũng như kính chào tất cả thính giả của đài phát thanh radio của mẹ. Một lần nữa, con xin cảm ơn tất cả quý thính giả cũng như là chị Kim Hà cho em được một cái cơ hội ngày hôm nay được lại một lần nữa chia sẻ về cuộc sống, về những lý tưởng sống, đặc biệt về linh đạo của Chúa Thánh Thần. Thì như chị đã đặt câu hỏi về cái chữ đạo trong cái buổi chia sẻ trong cái khóa Canh Tân Đặc Sủng tại Orange County đây, thì em rất là cảm động khi thấy rằng cái số người tham dự quá đông, gần 600, hơn 600 người họ đã hy sinh trong cái cuối tuần của Memorial Weekend để đến với Chúa, để tìm, để múc một tí xíu cái dòng nước tươi mát đó là tình yêu của Chúa Thánh Thần, để có thể giúp cho họ cảm nhận được cái sự nâng đỡ để có thể tiếp tục đi con đường mà Chúa đã đưa họ đi trong con đường lữ hành trên dương thế này. Thì em nói về chữ đạo, tại vì em nhắc nhở với tất cả chúng ta rằng chúng ta dễ dàng nói rằng chúng ta là những người có đạo, nhưng chữ đạo có nghĩa là gì và có đạo nghĩa là gì? Thì em xin giải thích rất đơn giản, dùng cái chữ Hán tiếng Tàu, chữ đạo đó nó được viết bằng hai bộ chữ, một bộ chữ là cái đầu, cái khuôn mặt của con người, và cái khuôn mặt này, cái con người đại diện cho con người đang đi trên một con đường. Thì con người có đạo là con người đang đi trên đường tìm chân lý, đi đến chân thiện mỹ. Và cái chữ đạo theo triết học của Lão Tử thì đạo được ví như là cái nguồn mạch của sự sống ban sự sống, tái tạo tất cả mọi sự, thì chúng ta có thể nói đạo cũng ví như là Thiên Chúa là đạo mà, đạo là chân lý, thì Thiên Chúa là chân thiện mỹ. Thì nếu chúng ta nói là chúng ta có đạo là chúng ta phải là người tiếp nhận cái chân lý của Thiên Chúa, cái tình yêu của Thiên Chúa vào lòng chúng ta. Và chúng ta để cho đạo như nước mưa thấm nhập vào tâm của chúng ta, để rồi đạo được cụ thể hóa trong cuộc đời chúng ta là bằng chữ đức. Khi chúng ta có đạo trong tâm của chúng ta sẽ có Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô thật sự, nếu mà dùng triết đông để giải thích, thì Chúa Giêsu Kitô là đạo cụ thể hóa trong không gian và thời gian. Do đó, Chúa chúng ta gọi Chúa là Đức Chúa Giêsu, mà Đức đây là Đức Qua. Bởi vì chỉ có một mình Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài là chính Thiên Chúa. Ngài là đạo một cách hoàn toàn viên mãn, trọn vẹn. Ngài là chính Thiên Chúa mặc khải, là Ngài là ngôn từ của tình yêu, là qua Ngài chúng ta hiểu một cách cụ thể hơn về Thiên Chúa. Như chúng ta biết về tôn giáo của chúng ta, công giáo chúng ta, thì trong Kinh Ước, trong Tân Ước có nói rằng trong quá khứ, trong Cựu Ước thì Chúa dùng các tiên tri, dùng bao nhiêu những con người khác để nói về Chúa, nhưng mà những người này hình như không nói được một cách, không mặc khải được một cách trọn vẹn Chúa là ai. Thì chính vì thế mà Chúa đã xuống thế làm người qua Chúa Giêsu Kitô, chính Chúa trở thành động từ tình yêu, chính Chúa trở thành chữ đạo cụ thể hóa trong không gian và thời gian. Chính Đức Chúa Giêsu Kitô đã trở thành một cái ân sủng, và qua cái chết của Ngài, Ngài đã ban chúng ta cái ân sủng để tiếp nhận tình yêu Chúa. Và do đó chúng ta, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu Kitô, là chúng ta để đạo của Thiên Chúa thấm nhập vào tâm của chúng ta, và chúng ta có thể nhận thấy được con người thật của chúng ta. Và khi chúng ta nhận thấy được con người thật của chúng ta, thì chúng ta mới có thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả, để rồi chúng ta chọn lựa đi trên con đường dẫn đến chân thiện mỹ. Tại vì một cái giá trị cân bản nhất trong cuộc đời đối với người Đông Phương, một cái khả năng quan trọng nhất, đó là cái tệ nhãn của chúng ta. Chúng ta phải có khả năng nhìn thấy được, phân biệt được cái thật và cái giả. Chứ cái nguyên nhân, căn lý nguyên nhân mà nó tạo ra cái đau khổ trên thế gian này, đại đa số con người không phân biệt cái nào là thật và cái nào là giả, cái nào có giá trị tạm thời và cái nào có giá trị vĩnh hằng. Do đó họ chọn lựa những giá trị tạm thời và họ cho rằng cái này là cùng đích, là cứu cánh cuộc đời của họ. Do đó họ để những cái giá trị này khống chế họ, và cuối cùng họ chạy theo những cái ảo tưởng, những cái ảo ảnh, và cuối cùng rồi khi có những cái này họ lại mất tất cả, họ mất cái thật sự quan trọng hơn, họ mất đã nhiều khi họ mất cái nhân phẩm của họ, họ bán đứng cái nhân phẩm của họ để lấy những cái giá trị mà nó không phải là vĩnh hằng. Do đó khi chúng ta, cái tuệ nhãn chúng ta mở đi, thì chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới giúp chúng ta nhìn thấy được, phân biệt được cái nào là thật và giả. Khi chúng ta có Chúa Giêsu Kitô, có Đức Chúa Giêsu Kitô rồi, thì chúng ta mới hiểu đạo là cái gì, và chúng ta mới đi đúng đường được. Và khi chúng ta có Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta mới có phước được. Có phước được là gì? Là Chúa Giêsu Kitô là người ban ân sủng Thiên Chúa. Có phước là ân sủng của Chúa Thánh Thần. Chính ân sủng này sẽ làm cho chúng ta có đủ can đảm để quyết định chọn lựa những giá trị, mà giá trị này nó sẽ giúp chúng ta có thể tìm thấy được sự bình an trong cuộc đời. Những giá trị này nhiều khi nó nghịch với những giá trị đương thời ngày hôm nay, những khuynh hướng đương thời ngày hôm nay. Do đó cái phước này là cái ân sủng Chúa giúp cho chúng ta để chọn lựa cho đúng, đi trên con đường dẫn đến chân thiện mỹ, chứ không phải đi trên con đường để thỏa mãn dục vọng riêng tư của chúng ta. Do đó, với cái đức trong tâm thì chúng ta mới ý thức được đạo là gì, và với cái ý thức đạo thì chúng ta mới có cái phước để mà phân biệt được cái thật và cái giả. Và với ân sủng của Thiên Chúa giúp đỡ, ân sủng của Chúa Thánh Thần, thì chúng ta mới có thể có cái duyên để mà gặp gỡ những người chung quanh, để nhìn thấy rằng tất cả những cái thử thách trên cuộc đời của chúng ta nó là cái cơ hội, để như con nói trước đây cô chị đã chia sẻ, mới thấy rằng phân bã của cuộc đời, những đau khổ là những cơ hội để tu luyện cái bản thân của mình, để làm cho cái tôi nó nhỏ bé đi, để rồi chính thần, chính Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần sẽ sống động hơn, sống động một tích tích cực hơn trong cuộc đời của chúng ta. Do đó khi chúng ta để đạo thâm nhập vào tâm thì chúng ta sẽ có đức, và có đức Chúa Giêsu Kitô rồi thì chúng ta sẽ có phước, sẽ có hồng ân của Thiên Chúa giúp đỡ chúng ta, đồng hành.
Thưa cha, cha vui lòng giải thích cho chúng con nghĩa rõ hơn đó về cái chữ mà cha nói thuần dục, dưỡng đức và phát thần.
Thưa chị, câu hỏi này rất quan trọng. Để chúng ta có thể có đức trung tâm đó, thì trước tiên chúng ta phải đối diện với cái dục. Về tiếng Hán đó, cái dục thì nó không có xấu gì cả. Cái con muốn tự nhiên của dục là muốn thỏa mãn cái tôi, muốn thỏa mãn cái ý riêng của mình, những cái khát vọng của mình. Thành ra nếu mà chúng ta muốn phát đức, muốn dưỡng đức á, và phát thần á, là có Chúa Thánh Thần trung tâm của chúng ta, và để Chúa Thánh Thần sống động, thì chúng ta phải làm cái tôi nó nhỏ bé đi, để rồi cái dục vọng nó không kiềm chế cái tôi, nó không lèo lái cái tôi, nó không chủ động cái tôi, và khi cái tôi mà cái dục nó chủ động, nó khống chế, nó điều khiển cái tôi, thì cái tôi trở nên ra nặng nề, nó sinh ra những hành động mà có thể tội lỗi, như cái chữ tôi mà thêm dấu chấm là thành chữ tội. Và nó sẽ có những hành động nó rất là tối tăm, nó không mang lại ánh sáng, không mang niềm vui đến những người xung quanh, và nhiều khi nó tạo ra những lỗi lầm và những đau khổ, nó sẽ bào mòn đi cái sức lực của con người, và nó cướp mất đi cái giá trị căn bản của con người là giá trị yêu và trao bạn và hy sinh cho người mình yêu. Cái tôi mà nó khống chế rồi thì nó làm cho cái đức càng ngày càng nhỏ lại, nó tạo ra nhiều cái nợ, nhiều cái vấn đề hơn. Thành ra nó tạo ra, mà người Công giáo chúng ta gọi là tạo ra những cái cơ hội để sanh ra tội, để sanh ra những cái vấn đề trong cuộc sống, và nó tạo ra những cái gút mắt tâm lý, hay là tạo ra những đau khổ trong cuộc đời. Thành ra để cho cái đức nó phát triển thì cái tôi nó phải nhỏ bé đi. Để mà cái tôi nhỏ bé đi thì chúng ta phải thuần được cái dục vọng của chúng ta. Chúng ta phải chọn lựa những hành động, những cái cuộc sống, mà những cuộc sống và hành động này và cái cách cư xử nó hợp với chân thiện mỹ. Nó có giá trị, nó phát huy được cái nhân phẩm của con người. Nếu mà một người chạy theo ăn chơi, cờ bạc, rượu chè, thì đó họ muốn thỏa mãn cái dục vọng của họ, tại vì ăn chơi thoải mái làm cho họ có những cái khoái cảm trong cuộc đời của họ, làm cho họ ghét hai lân lân. Nhưng mà sau những cái lân lân, những giây phút mà thỏa mãn này, thì họ cảm thấy rất là trống rỗng và cô đơn, và cảm thấy như là bị mất đi một cái gì đó, họ mệt nhọc, và chính họ làm tổn thương chính họ. Nó sinh ra những cái bệnh này, bệnh kia, rồi nó có thể làm tổn thương những người xung quanh chúng họ. Do đó cái tôi mà cứ chạy theo cái dục hoài, thì con người chúng ta càng ngày càng xa xúc đi. Do đó, để có thể dưỡng đức thì chúng ta phải thuần được dục, như một con ngựa đó. Dục nó là một con ngựa ngoan, một con ngựa có tài, một con ngựa có thể đưa chúng ta đến những nơi chúng ta muốn. Nhưng mà nếu chúng ta không thuần được nó, không đeo cái dây đai lên người nó, không đưa hai cái miếng để che mặt nó, để che mắt nó, để nó nhìn đúng cái hướng đi, để nó chọn lựa đúng cái đường đi, cái mục đích đang trước mặt nó, thì nó sẽ đi tứ hướng. Và nó sẽ không bao giờ đưa chúng ta đến mục đích của chúng ta. Nó không bao giờ phát huy được con người thật của chúng ta. Chúng ta không bao giờ có thể dùng nó để trở thành con người thật, để đạt được cái mục đích mà Chúa đã trao ban cho chúng ta. Do đó chúng ta phải thường được nó như thường một con ngựa khoan. Để rồi khi chúng ta thường được dục thì dĩ nhiên dục nó sẽ từ từ biến thành cái động lực để giúp chúng ta làm nhiều phước đức. Do đó chúng ta sẽ dưỡng được đức, đức của chúng ta mỗi ngày một gia tăng. Mà đức chúng ta mỗi ngày một gia tăng thì giống như là chúng ta làm cho cái nội tâm chúng ta nhiều cái bình càng ngày càng trống không ra, càng ít vấn đề hơn. Nội tâm chúng ta, tâm lý chúng ta càng ít vấn đề hơn. Thì do đó thần khí sẽ tràn đầy trong tâm của chúng ta. Và do đó thần khí sẽ phát triển và mỗi một ngày chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu Kitô hơn. Thế ân sủng của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta làm gì? Ân sủng chúng ta giúp chúng ta để làm cho cái hình ảnh Chúa Giêsu Kitô giống như cái trong cung lòng của mẹ Maria, trong tâm hồn của chúng ta sẽ được hình thành một cách hoàn hảo hơn, trở nên giống Chúa Giêsu Kitô hơn. Càng có ân sủng Chúa chừng nào thì chúng ta càng giống Chúa Giêsu Kitô hơn, và cái tôi chúng ta càng ngày càng nhỏ bé để cái tôi biến thành hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô. Và Thánh Phaolô đã nói rằng tôi mà hãy mang lấy Chúa Giêsu Kitô, hãy mang lấy Chúa Giêsu Kitô vào lòng của bạn, suy tư của bạn, cái nhìn của bạn, cái quan niệm của bạn phải trở nên giống như Chúa Giêsu Kitô. Và cuối cuộc đời ngài mới nói một câu này: tôi không còn sống, nhưng Đức Giêsu Kitô sống trong tôi. Đó là mục đích, đó là lý tưởng cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải thường được dục để rồi đức càng ngày càng lớn, nghĩa là đức Chúa Giêsu Kitô càng ngày càng lớn lên. Và khi chúng ta càng có nhiều đức chừng nào, chúng ta càng nhiều ân sủng Chúa chừng ấy. Bởi vì đức Chúa Giêsu Kitô với ân sủng Chúa là một. Thần khí Chúa cùng với Chúa Giêsu Kitô lúc nào cũng đồng hành, cùng hợp tác với nhau, cùng làm một với nhau để cứu rỗi chúng ta, để nâng đỡ chúng ta, để dìu dắt chúng ta trở về với đạo, với chân thiện mỹ. Do đó chúng ta thường dục dưỡng đức phát thần là như thế đó.
Con cảm ơn cha. Hôm qua cha có nói về 5 cái thùng. Cha có thể chia sẻ thêm về cái chuyện đó không ạ?
Em dùng ví dụ rất là đơn giản là chúng ta mỗi một năm như chúng ta buôn bán, những người buôn bán thì có những gọi là thanh lý môn hộ đó, thanh lý cái tiệm inventory đó. Chúng ta coi kiểm soát lại cái hãng xưởng chúng ta hoặc là gia đình chúng ta, những cái gì chúng ta cần phải ổn định lại cuối năm để bước qua năm mới mà. Thì vấn đề cuộc sống nội tâm của chúng ta cũng thế, cuộc sống về tâm linh của chúng ta cũng thế. Chúng ta cần đi đến tĩnh tâm, mà chúng ta mỗi một ngày nên làm điều đó, nhiều khi mỗi tháng nên làm điều đó, nhiều khi nếu không làm được mỗi tháng là mỗi năm. Chúng ta phần ngồi lại với nhau, chúng ta ngồi lại suy nghĩ về cuộc đời chúng ta, để bước vào nội tâm của chúng ta. Thánh nữ Teresa thành Avila nói rằng mỗi người chúng ta, nội tâm chúng ta như là một cái lâu đài á, cái castle á, mà cái lâu đài nó có nhiều phòng. Mà nhiều phòng này nhiều khi chúng ta, mỗi cái phòng nó có một cái cửa riêng, mà nhiều khi chúng ta trải qua bao nhiêu kinh nghiệm cuộc đời, là chúng ta trước bao nhiêu cái loạn xà ngầu, bao nhiêu cái món đồ mà chúng ta không cần thiết, hay là những vật phế thải không cần thiết, thành ra chúng ta nhiều khi phải sắp đặt ổn định lại và dọn dẹp lại cái nội tâm chúng ta. Thành ra tôi đề nghị rằng chúng ta dùng cái 5 cái thùng để rồi chúng ta có thể gọi là một cái ví dụ rất là đơn sơ để có thể giúp chúng ta gọi là mỗi một ngày có thể thường dục dưỡng đức và phát thần. Ví dụ như là chúng ta cần phải đem vào trong nội tâm của chúng ta cái thùng phế thải. Tại vì trong cuộc sống của chúng ta có chất chứa trong nội tâm của chúng ta biết bao nhiêu những kinh nghiệm đau thương, những cái hận thù, những cái hành động người khác làm chúng ta cảm thấy không tha thứ được, những cái việc bất bình, những cái gì nó nghịch ý chúng ta, và những cái vết thương lòng. Nó rất là đau, làm chúng ta không quên được. Chúng ta chất chứa đi những vật phế thải trong nội tâm chúng ta, nó cứ khống chế nó. Nhiều khi chúng ta nhai tới nhai lui như là con bò nhai cỏ, xong rồi mớm trở lại để mà nhai tiếp tục. Và như thế đó thì làm cho con người chúng ta từ trong ra ngoài nó bị chua chát, và nó không có được cảm thấy thoải mái, và cái cặp mắt, cái nhìn cái nhãn ngoài chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Do đó chúng ta không nhìn thấy được cái sự thật, thành là chúng ta cần phải bỏ những cái vật phế thải, những kinh nghiệm sống không cần thiết vào trong thùng phế thải. Rồi cái thùng thứ nhì chúng ta cần mang vào nội tâm chúng ta khi chúng ta tĩnh tâm cũng như chúng ta cầu nguyện là gì? Là cái thùng gọi là thùng an bài, sắp đặt đó, an bài sắp đặt đó. Nhiều khi những cái đồ đạc trong nội tâm chúng ta, những cái kinh nghiệm sống, những khía cạnh của cuộc đời chúng ta, và chúng ta ngổn ngang, chúng ta chưa có ổn định lại, lâu chúng ta phải giống như cái hệ thống computer chúng ta cái defragmented ha, là chúng ta sắp lại cho nó gọn trong những cái học này học kia để chúng ta không có, để chúng ta có chỗ di chuyển, để rồi không khí trong lành nó mới có thể di chuyển trong phòng thôi, là chúng ta ở trong cái phòng ngổn ngang lộn xộn, bao nhiêu quần áo dơ bẩn, bao nhiêu những cái gì chúng ta với cái quan tứ xứ thì thay đó thì làm cho chúng ta mệt, và chúng ta bước vào một căn phòng nó ngổn ngang thì chúng ta càng mệt thêm, chúng ta không thể nào có hơi không khí trong lành được, thành ra chúng ta phải sắp đặt ổn thỏa lại những vấn đề đó. Nhiều khi tôi giận người chị thôi, gần 2-3 tháng nay tôi không nói chuyện, bây giờ tôi phải an bài, phải sắp đặt lại, phải giải quyết vấn đề này, và chúng tôi phải cầm điện thoại gọi điện thoại để có sự cảm thông, để rồi không cảm thấy khó chịu bị cái này nó rai rứt mãi, làm cho cái luồng sinh lực của trong người chúng ta nó bị bế tắc ha. Đó là một cách để mà an bài, sắp đặt lại. Và cái thùng thứ ba là cái thùng từ thiện. Nhiều khi chúng ta phải ngồi để ý nè, chúng ta có rất nhiều tài năng. Mỗi một người có một sự cá biệt riêng của họ, không phải ai cũng có, chỉ có một vài người có tài thôi, mà chúng ta không có. Chúng ta mỗi người có một khả năng riêng biệt. Tùng từ thiện là gì? Chúng ta phải nhìn chúng ta có những khả năng này, khả năng nọ, và chúng ta bắt đầu dùng nó để phục vụ người khác, để giúp đời. Và càng giúp người khác nhiều chuyện nào thì chúng ta càng làm cho cái tài năng chúng ta càng phát triển hơn. Thùng thứ ba là thùng từ thiện. Thùng thứ tư là cái thùng lôi là cái thùng
bác ái.
Từng bác ái nghĩa là những gì chúng ta cần phải cho người khác. Chúng ta nhiều khi phải hy sinh một tí xíu, chịu thiệt thòi một tí xíu, sống cho người khác, bỏ đi cái tôi tí xíu. Nhiều khi không phải chỉ đơn giản là từ thiện thôi, từ thiện là bố thí ha, bố thí những gì cái dư thừa của mình ha. Còn cái bác ái là gì? Là cho những cái gì nhiều khi nó thiệt thòi mình một tí xíu, nhưng mà cho, sẵn sàng cho, ngay cả khi nó đau, you sacrifice even when it hurts you, cho chúng tôi hy sinh đến nỗi mà nhiều khi nó làm đau chính bản thân mình, nhưng mà Chúa sẽ bù đắp lại gấp trăm ngàn lần. Cái thùng cuối cùng là thùng recycle. Cái thùng này rất quan trọng. Tất cả những vật phế thải, tất cả những vấn đề mà chúng ta nghĩ rằng không bao giờ giải quyết được, chúng ta hãy bỏ vào thùng recycle, là điều tái biến dùng đó. Chính ngọn lửa tình yêu Chúa Thánh Thần sẽ tái biến, sẽ nung nấu này bằng cái tình yêu của Ngài. Tất cả những nọc độc, tất cả những phân bã có thể được tái biến dùng trở thành phân bón, trở thành những năng lực để giúp chúng ta có thể dấn thân hơn để lao đầu và phục vụ những người xung quanh.
Con cảm ơn cha, nãy giờ cha nói hay quá sức. Thì bây giờ trở lại vấn đề bác ái và từ thiện đó, con được biết là cha có một hội từ thiện để mà giúp đỡ cho những ơn gọi ở Việt Nam đó. Cha có thể cho chúng con biết tên gọi của hội đó không, và những số phone cũng như là email hay là website gì đó được không ạ?
Nếu là nói về gọi hội từ thiện thì cũng không hoàn toàn chính xác. Thì đây là hội bảo trợ cho ơn gọi dòng Chúa Thánh Thần tại Việt Nam. Thì em đã thành lập cũng hơn một năm mấy nay. Rồi chúng em có một số hội viên tại San Jose cũng như một số tại Houston. Thì mục đích của hội là gì? Là giúp để mà huấn luyện các tu sĩ cho dòng Chúa Thánh Thần để trong tương lai các ngài trở thành nhân sự rao giảng tin mừng, đem tin mừng đến cho những người đang cần. Thì giống như trường hợp của chúng em, mục đích của dòng Chúa Thánh Thần là gì? Là phục vụ cho những người đau khổ, những người nằm ở vỉa hè xã hội, những người người là không có ai binh vực cho họ. Thành ra chính vì thế mà chúng em muốn dùng cái hội, dùng những cái sự giúp đỡ này để có thể gây một số quỹ để bỏ vào cái ngân khoản đó để huấn luyện các chúng sinh. Và chúng em chính thức là tháng 9 này sẽ có 4-3 cha về Việt Nam để làm việc, một cha Việt Nam, thì em dẫn những đi về Việt Nam giúp đỡ cùng với một ông cha người Pháp. Thì em sẽ, chúng em đã xây, đã nhờ bao nhiêu sự giúp đỡ ở Houston cũng như ở Cali đây trước đây, chúng đã mua được một miếng đất, đã xây được một cái nhà dòng, cái nhà huấn luyện khoảng 48 phòng. Trong tương lai chúng em sẽ hy vọng rằng chúng em sẽ nhận được chúng sinh và chúng em bắt đầu huấn luyện để sau này trở thành những người chứng nhân cho tình yêu của Chúa Thánh Thần để có thể phục vụ tại Trung Hoa lục địa cũng như là những miền Á Đông này. Thành ra chúng em rất cần sự giúp đỡ của tất cả những thính giả cũng tất cả những người ai muốn giúp đỡ vào hội này thì rất đơn giản là mỗi một năm chỉ đóng niên liễm là 100 đồng cho một gia đình và số tiền này sẽ được gửi trực tiếp đến nhà dòng, trung tâm của nhà dòng sẽ chuyển về Việt Nam để rồi tiền này chỉ dùng vào việc huấn luyện các chúng sinh tại Việt Nam và mỗi năm đóng một lần và có nội quy của hội và chúng em những tu sĩ nhất là ở vùng Á Đông sẽ mỗi ngày dâng lễ cầu nguyện cho tất cả những ân nhân này và những khi có một ân nhân qua đời chúng em sẽ dâng lễ liên tục một tuần lễ để cầu nguyện cho ân nhân này và đồng thời chúng em sẽ liên tục cầu nguyện cho những nhu cầu của ân nhân và chúng em có nội quy có đơn gia nhập đàng hoàng và như thế đó nó rõ ràng là tiền bạc sẽ dùng cho cái vấn đề đó.
Thưa cha có những cái số nào để quý thính giả có thể liên lạc và những đại diện được không ạ?
Chúng em đã có người đại diện ở San Jose và ở Houston, nhưng ở vùng Orange County đây là cơ hội em đến đây để giảng tín tâm cho cái phong đạo Canh Tân Đặc Sủng. Thành ra đã có hai vợ chồng anh chị Nguyễn Hoàng Thư và chị Phương Khanh đã đồng ý trở thành người gọi là điều học viên, người trưởng nhóm của cái chi hội tại Orange County này.
Thưa quý thính giả, đây là email của anh chị Phương Khanh. Email dòng chứa thánh thần orange@yahoo.com và số điện thoại là 714-998-6552. Nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2, Trương Đại Khai Thuế, Nhà Hàng Vân, 714-530-6858, 530-6858, Lasting Memory Casket, 714-552-7555, 552-7555, và Tân Auto Repair, 714-895-6064, 895-6064. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân. Chúng tôi xin quý vị ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho Giờ Của Mẹ. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 83 đô. Tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các dòng tu và những người nghèo khổ ở Việt Nam. Bà Nhung Nguyễn 100 đô, bà Nhạn Nguyễn 200 đô, ông bà Giang Nguyễn 50 đô, ông bà Giang Đinh 60 đô và Trương Đại 100 đô. Tổng cộng lại quỹ có là 593 đô và chúng tôi đã gửi cho cha Phi, Nguyễn Hùng Phi, Đan Viện Châu Sơn, đợt thứ hai 300 đô và cha Hồ Đắc Trung tại Ninh Thuận, đợt thứ ba 204 đô. Như vậy, đã chi ra 504 đô, quỹ còn lại 89 đô. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về cuộc hành hương đi Medjugorje và Paris, Pháp Quốc. Giờ Của Mẹ tổ chức cuộc hành hương kỳ thứ 14, thời gian là 13 ngày, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2007. Cha linh hướng là cha Nguyễn Hoài Thương, Kim Hà là người điều hợp và thông dịch. Nếu quý vị cần ghi danh, xin vui lòng liên lạc tại 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.